cái này là kinh Phật nha, chứ không phải nhãn quan. Vì khi người ta tưởng là chư tổ nói, đây là kinh của Phật nói. Đức Phật nói con người có tám thức. Đây là Đức Phật nói đó. Thức là tri thức, năm thức đầu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thức thứ sáu là ý, thức thứ bảy là mạt na, còn gọi là truyền thống thức. Thức thứ tám là a lại gia, còn gọi là hàm tàng thức, là Đức Thế Tôn ta đó dạy mình có tám thức. Khi con người sanh ra, chỉ có thức thứ tám đến trước nhất, các thức kia đều đến sau. Đến lúc chết, thức thứ tám cũng ra đi sau cùng, các thức khác đều lần lượt đi trước. Thức thứ tám chính là linh thức của con người, thế tục thường gọi là linh hồn. Thức thứ tám này thông linh, nên khi con người mới nhập thai mẹ, nó liền đến trước. Cái thức thứ tám nó rất là thông linh, nó lợi hại lắm. Nó là linh hồn của mình, nó là giống như là nó là chủ hết á, nó là lớn nhất. Bởi vì khi mà người mẹ có thai á, thì nó tới. Bởi vì phá thai là sát sanh. Rồi khi mà người chết rồi, nó chưa đi mà đi đụng người ta, chưa đi mà. Còn lúc nó tới là cũng không đụng được, phải bảo vệ. Bởi có nó rồi thì là có mạng sống mà. Vì thế con trong bụng mẹ liền trở thành vật sống động. Đến khi chết, sau khi dứt hơi, nó chẳng đi. Đó, nói rõ ràng vậy. Nó chưa đi đâu, phải đợi tới khi toàn thân giá lạnh. Thì toàn thân giá lạnh, 8 tiếng không lạnh đâu. Phải hết sức cẩn thận. Toàn thân giá lạnh là phải có cái đồ đo nhiệt độ mà bấm từ xa đó mình đo thử coi. 8-10 tiếng chưa chắc gì đã lạnh hết. Hãy còn ấm thì còn thức thì còn mạng sống. Còn thức là còn mạng sống. Tại vì thức là mạng sống, bởi nó vô vào thai thì nó có mạng sống. Khi nó chưa đi là nó còn có mạng sống. Nếu mà ta đưa cho nhà hoàng nó xẻ ra một cái thì thấy chưa? Nhiều khi nó xẻ liền đó, chưa có lạnh nhưng mà đưa cho nó xẻ liền đó. Nó đem vô nó làm liền, thành ra là thức chưa đi là còn mạng sống mà đi giết người ta rồi. Cho nó phải đợi cho nó toàn thân lạnh giá. Thì cái toàn thân lạnh giá này, những người nào mà đi hộ niệm có thể là sẽ có kinh nghiệm. Có những người nhanh, có những người chậm, chứ không phải. Như người mà sanh Tây Phương thì nhanh, người sanh địa ngục thì nhanh, người sanh cõi trời thì nhanh, mà người trong dân gian hay trong ba ác đạo thì trong súc sanh này thì nó sẽ chậm. Thì phải coi, nhiều khi 10 tiếng thức nó còn ở đó thì đừng đụng. Đợi nó toàn thân, nó không còn hơi ấm nữa, thì cái đó là thức thứ 8 nó đã đi. Không còn một điểm nào còn ấm nữa mới được nha. Nó còn ấm một điểm cũng không được. Thí dụ cái chân nó lạnh mà cái tay nó còn ấm, hay là cái ngực nó còn ấm là chưa đụng được, chưa có đưa nhà hoàng được. Khi nào không có một điểm nào còn ấm hết, cả cái đỉnh đầu cũng lạnh luôn rồi đó, thí dụ vậy thì đi rồi, thì thức đó đi rồi. Khi thức đã đi thân này thì không còn tri giác. Tại vì khi mà cái thức thứ 8 trong thân thì nó là thông linh mà nó rất là nhạy, cho nên nó liền biết đau. Tại có thức thì có đau. Nó liền còn cảm giác được, cho nên lúc mà thân này không còn hơi ấm nữa thì nó đã đi, thì cái tri giác không còn, thì lúc đó ta có thể là đưa nhà hoàng được. Nếu chỗ nào còn hơi ấm, tức thức ấy còn chưa có rời đi, động chạm đến vẫn biết đau khổ. Mà Ngài nói cái này là kinh Phật, tại vì Ngài đọc hết Tam Tạng Kinh, mình chưa đọc hết kinh mình không biết. Ngài đọc hết, Ngài nói đây là lời Phật, động tới liền biết đau, tại vì nó chưa đi. Vậy nói là hơi ấm, thức với thọ mạng, ba thứ đó. Hơi ấm mà còn thì thức còn, thức còn thì thọ mạng còn. Hơi ấm đã không còn thì thức không còn, thức không còn thì hết thọ mạng. Vậy cái người mới chết, thức còn, hơi ấm còn, thọ mạng vẫn còn. Phải hết sức cẩn thận, thọ mạng vẫn còn đó. Chưa tan đâu, chừng nó lạnh hết, không còn hơi ấm, thức đã đi. Thức đã đi cũng như là bào thai chưa có vậy. Còn bào thai mà mới có đó, là thức đã tới rồi, ta hơi ấm có, thức đã tới thì bởi phá thai là sát sanh mà. Tại hơi ấm đã có, thức đã tới mà. Nếu mà hơi động thôi thì có sẽ đau rồi, chứ đừng nói mà động mạnh. Hơi động cái thân đó thôi sẽ đau đớn, không có chịu đựng. Tại vì miệng không nói được, bất quá miệng không nói được, thân chẳng động được đó thôi. Xét theo kinh dạy, ba thứ hơi nóng, thọ mạng và thức thường chẳng tách rời. Thầy nói, hơi nóng, thọ mạng và thức, ba thứ đó Người sống có hơi ấm thì có thức hiện hữu, có thức hiện hữu thì tuổi thọ chưa hết. Xưa nay có kẻ chết đi, dăm ba bữa rồi sống lại, chuyện ấy được chép rõ ràng trong sách vở, có thể tra cứu được. Người xưa đó có một số người để vài bữa ta sống lại, ta đi một dòng quỷ môn quan ta sống lại. Người bây giờ thì không được, nhà hoàng nó làm như vậy thì không có ai mà sống được. Nho giáo đó là người ta để 3 ngày rồi mới đại liệm. Người ta liệm đó mà nắp hòm ta không đóng, để người ta chờ cơ hội khi sống lại. Đóng rồi nó ngợp thở sao, thành ra phải người ta kỹ đó, ta để 3 ngày mới đóng hết. Do quyến thuộc yêu mến vẫn hy vọng người chết vạn nhất sống lại. Còn tăng sĩ chúng ta tuy chẳng mong sống lại nhưng cũng chớ nên chẳng quản gì tới nỗi thống khổ của vong giả, cứ tự tiện dời động để kịp di quan thiêu hóa, rồi cứ coi ngày đó giờ đó người ta tới phải đưa cho người ta nữa, rồi không có nghĩ tới sự đau của người đó. Lòng từ bi để ở đâu? Đó là Ngài nói. Mình cứ lo làm cái đám tang cho nó xong mà mình không có lòng từ bi, không biết. Mà cứ không có hiểu được vấn đề thức, hơi ấm và thọ mạng. Ba cái đó Phật nói. Cổ nhân nói, thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại, thọ chết cáo buồn, loài vật thương xót nhau. Thọ chết cáo buồn, cái câu châm ngôn đó. Loài vật còn như thế, huống hồ cùng là loài người ư. Huống hồ là cùng là Phật tử nữa ư. Vả lại thói đời khi đau đớn tột bực sẽ dễ nổi sân tâm. Do sân tâm rất dễ bị đọa lạc, như kinh nói vua A Kỳ Đạt, lập chùa tháp Phật công đức vội vội, lúc lâm chôn người hầu cầm quạt, lỡ để rớt chúng mặt vua, vua bị đau nổi sân, chết đọa làm thân rắn. Nhờ có công đức về sau gặp Sa Môn, vì rắn thuyết pháp, do nghe pháp nên thoát thân rắn được sanh lên trời, là vua A Kỳ Đạt á. Là lúc còn sống ông vua này tạo tháp, cúng dường cho Phật rất nhiều công đức lớn lắm. Mà tại cái lúc lâm chung nổi sân, nhưng mà sao cái thân rắn đó liền được nghe pháp, con rắn này được nghe pháp, rồi sanh lên cõi trời. Xem đó thì biết khi thần thức của người chết chưa đi hẳn, mà mặc áo dời động lập tức thiêu hóa ngay, sẽ khiến người ấy đau đớn nổi sân càng thêm đọa lạc. Há chẳng phải là nhẫn tâm, hại lý, cố bày trò thảm độc ư? Hãy nên nghĩ người chết có oán cừu gì với mình, chỉ vì hảo tâm mà thành ác duyên. Có nghĩa là ta phải hiểu cái hơi ấm đó mà lạnh hết rồi ta mới được đụng nha. Mà ở sao Ngài nói, khi lạnh hết rồi phải để thêm 2 tiếng nữa mới đụng. Ngài kỹ tới như vậy đó. Mà nhiều bây giờ chúng ta cứ 8 tiếng, cứ như vậy à. 8 tiếng nó còn nóng thì làm sao? Thành ra là không có phải là 8 tiếng nữa, mà nó hết nóng, nó còn lạnh hết rồi thì mới được. Mà nó còn một điểm nóng cũng không được nữa đó. Đó là mà theo kinh mà vậy, cho nên là khi mà có người mất mình đọc cái này mới biết, mới biết cách làm, còn mấy là mình làm sai hết. Nếu bảo sự còn mờ mịt biết cậy vào đâu để suy xét thì những điều chép trong kinh điển chẳng đáng để tin tưởng hay chăng? Đến nay nói chung các thói tệ được lưu hành là do người sống chẳng biết thương cho nỗi khổ người chết, chỉ tính xong việc cho nhanh nên chẳng nhọc công xếp kỹ, xem kỹ ấm hay lạnh. Đã cứ lo là bây giờ mình phải lo đám tang cho xong bổn phận mình có lo cho mình mà không nghĩ cho cái người chết. Bởi vì á, khi mà có tang sự rồi là tất cả tập trung lo cho người chết, không lo cho người sống, đừng lo cho người sống nữa. Phải tập trung hết, mà người chết cần gì? Cần công đức. Ngài Liên Trì, Ngài nói đó, tụng kinh lễ sám không bằng niệm Phật. Khi mà có người chết đó, ông lễ sám mà tụng kinh nữa, mà cũng không bằng tiếng Phật hiệu đâu. Thương người đó, bởi vì lo cho người chết là lo niệm Phật, lo làm công đức, lo đi phóng sanh, lo đi ra sám hối cho người chết. Tất cả là lo cho người chết, đừng lo cho người sống, đừng có cần bày vẽ cái đám tang này tốt hay không có. Tập trung hết tinh thần cho lo cho người chết. Đó là mình làm đúng. Còn thường mình cứ giữ cái mặt mũi mà lo cho người sống, lo hồi người chết bỏ luôn. Cả người ta mà còn ấm cũng đem đi luôn nữa. Không có nghĩ tới đâu. Mà hẹn nhà hoàng nhiều khi hẹn sớm quá, nó tới không đỡ nổi đâu, nó không chờ mình đâu. Bởi vì khi đó phải tính. Nhưng mà mình á, hiện tại là mình kẹt là đưa đi nhà thương, cho nên mình không thể nào làm được. Mình phải nguyện cho con chết ở nhà. Bây giờ mình phải xin Phật đó. Con nguyện với Phật khi con lâm chung, con không muốn đi nhà thương. Tại vì con muốn được trợ niệm đàng hoàng. Đi nhà thương sao mà con xin 8 tiếng nó không cho nữa. nhiều nhà thương nó cho, nhiều khi nó không cho cũng phải chịu, thành ra là cái thân còn ấm mà đã đem đi xẻ thịt mình rồi, thức còn đó mà nó đi giết mình rồi. Tại vì thức còn thì mạng còn, chưa chết. Người ta tưởng tắt hơi thở là chết, đối với kinh Phật hơi ấm hết là chết. Phải xác định chết là vậy đó. Tắt hơi thở chưa chết. Tại vì thức chưa đi mà chết gì, mạng sống vẫn còn. Đợi vài tiếng sau, 10 tiếng, 20 tiếng sau nó mới đi. Quan niệm khác ha, mình tắt hơi thở là chết phải không? Ngài tắt hơi thở thức vẫn còn, mạng vẫn còn. Mạng vẫn còn. Mà đem ra đưa nhà hoàng nó xẻ thì thiệt là đau lòng quá. Do đấy trở thành thói quen, dù có ai nhắc đến lại cười là vu vơ, đến nỗi người chết phải chịu khổ nạn. Than ôi, điều khổ nhất trên đời không gì bằng sanh tử. Sanh như rùa còn sống bị bóc mai, tử như cua bị nhúng nước sôi. Tám khổ cùng nung nấu, đau đớn chẳng thể nói nổi. Xin những ai chăm sóc bệnh nhân lưu tâm cẩn thận, đừng có cùng bệnh nhân tán nhảm chuyện gẫu khiến cho tâm họ loạn. Khi mà người bệnh mà đừng để tâm họ loạn, làm sao cho tâm họ nhiếp vô Đức Phật. Cũng đừng buồn bã khóc để ôm sờm, hãy nên khuyên bệnh nhân buông hết thân tâm xuống, một dạ niệm Phật để cầu vãng sanh. Thì thầy có đọc một cái đoạn, có cái vị đó Lâm Chung, có một vị hòa thượng tới nói ông có quên Tây Phương không? Đừng có quên Tây Phương nha. Dặn như vậy đó. Là dặn bằng tâm, chứ không phải khi ông niệm Phật thường. Ông niệm Phật thường nhưng mà ông vẫn quên Tây Phương, cho ông biết vậy. Ông đừng quên thế giới đó nha, đừng quên Đức Phật đó, thì ông sẽ vãng sanh. Bởi ông niệm Phật mà ông có quên Ngài hay không? Cái này nó uy diệu lắm, nó hay lắm. Người tu nghe cái này thích lắm. Hãy khuyên bệnh nhân buông hết thân tâm xuống, một dạ niệm Phật cầu vãng sanh. Lại nên trợ niệm khiến cho bệnh nhân nương theo tiếng niệm Phật của mình để nhớ kỹ trong tâm. Có nghĩa là người bệnh nhân đó nhớ trong tâm có Phật đó và có thế giới đó, là có hai cái chữ hữu rõ ràng, làm sao cho người bệnh nhân đừng quên Phật đó, có cái nguyện đó. Bởi thầy nói đó là mình tu sao mà mình niệm Phật để mình nhắc cái tâm mình là có Đức Di Đà hiện hữu ở thế giới phương Tây, có đại nguyện là cha của mình, là cái người mà mình thương nhất, mình sẽ mong mỏi gần về. Thì cái đó là mình nhắc cái tâm mình biết có Ngài, cái đó là hiện hữu Phật đó, là hiện đang thuyết pháp đó. Mà thường mình niệm Phật đâu có biết có Ngài đâu, mình quên ở tâm mình, nó đâu biết. Vậy nhắc cái tâm khiến cho tâm mục không quên. Hãy nên khuyên bệnh nhân buông xuống thân tâm, một dạ niệm Phật cầu vãng sanh. Lại nên trợ niệm khiến cho bệnh nhân nương theo tiếng niệm Phật của mình để nhớ kỹ trong tâm. Nếu có tiền tài, hãy thỉnh tăng chúng chia ban niệm Phật, khiến cho tiếng niệm Phật ngày đêm không ngớt, hồng lỗ tai của người bệnh luôn nghe tiếng Phật hiệu. Làm như vậy có thể quyết định nhờ vào tự lực của Phật vãng sanh Tây Phương. Còn như không có tiền thì ở trong nhà cũng nên phát tâm trợ niệm kết duyên cuối cùng. Đối với chuyện sắp đặt hậu sự, chớ bàn bạc ngay trước mặt bệnh nhân, chỉ nên gõ dẫn khánh lớn tiếng niệm Phật. Có nghĩa là những chuyện gì mình lo không có cho người bệnh biết đâu. Người phải thương, phải cẩn thận. Bởi vì tất cả là tập trung cho cái người bệnh hết, chứ không phải cho người sống đâu. Đừng làm cho người sống. Tất cả là lo cho người đó hết. Mà không đánh mỏ nha quý vị. Phải đánh khánh nha. Đánh mỏ là dễ buồn ngủ lắm. Người bệnh không xài mỏ được. Khánh rất tốt. Khánh nó hay lắm. Nó làm cho người ta thức cái tâm. Đánh khánh, gõ dẫn khánh lớn tiếng niệm Phật, khiến cho từng câu lọt vào tai người bệnh, ngõ hầu trong tâm người bệnh thường chẳng lìa Phật. Có nghĩa là nói vấn đề trong tâm chứ không phải là âm thanh đâu. Trong tâm người đó không quên Phật được. Bởi vì bây giờ mình tu đó, mình cũng vậy, trong tâm mình không quên Ngài được. Đó là tu hành, chứ không phải cái miệng niệm mà tâm quên Ngài được đâu. Đừng có rời xa khỏi Ngài. Bởi vì lúc nào cũng thấy Phật hiện hữu. Phật đang ở hướng Tây đang thuyết pháp. Lúc nào mình cũng biết điều đó, và biết là mình đang niệm Ngài thì sẽ cảm ứng với Ngài. Thí dụ cái người đó xấu đi, mình nhớ cái người đó thì cái tâm mình cũng bị ảnh hưởng, bị nhiễm cái buồn, cái xấu. Cái người đó mà tốt đi, mình nhớ cái người đó, bao nhiêu cái tốt người đó nó ảnh hưởng mình. Cho nên mình nhớ tới người nào thì cái đức hạnh người đó ảnh hưởng mình. Vậy mình nhớ Đức Phật coi, cái công đức của Ngài ảnh hưởng mình cỡ nào. mình sẽ biết cái người nào mà mình nhớ tới là mình có cảm nhận. Tiếng mỏ vốn đục trợ niệm lúc lâm chung, trọn chẳng nên dùng, có nghĩa là xài khánh hết không xài mỏ. Bệnh nhân nằm hay ngồi nên để tùy ý chớ nên di động. Có nghĩa là bệnh nhân nằm cái thế nào cũng được, chứ đừng có bắt là phải nằm theo thế Phật hay là phải như thế nào, phải ngồi, phải dựa như thế nào. Bệnh nhân sao là để yên vậy không có được. Mà giống như mình bày vẽ ra phải nằm cái thế nào, phải như thế nào. Người ta sẽ đau lắm, tại mình không phải bệnh, mình không biết đâu. Người bệnh mới biết. Tôi mới biết được. Ông không biết đâu. Tôi muốn sao là ông phải chịu chứ không phải là ông bắt. Rất khổ đó. Đợi tới lúc toàn thân đã lạnh hết. Toàn thân lạnh hết chứ một điểm nóng không còn. Tức là thần thức đã đi hết rồi. Đợi thêm 2 tiếng nữa thì mới được tắm rửa thay áo. Có nghĩa là ngài kỹ lắm. Cái thức đi hết rồi là hết rồi. Đâu còn biết mà ngài còn để thêm 2 tiếng nữa coi. Nó kỹ tới như vậy đó. Rồi ngài mới cho là thay áo quần. Cho nên là khi đó đó dù dơ mấy cũng không được thay đồ đâu. Tại vì thay người bệnh sẽ đau. Phải hỏi còn khỏe một chút mới được. Còn mấy là không có được thay đâu. Thay là người ta chịu không nổi đâu. Mới tắm rửa thay áo. Nếu mà thân đã lạnh cứng thì dùng nước nóng thấm lên. Dùng vải thấm nước nóng áp vào khuỷu tay, đầu gối, cổ chân. Đợi giây lát những chỗ đó sẽ mềm mại. Cái này tất cả dùng nước nóng hết. Nước nóng thì sẽ... Nhưng mà thường được trợ niệm đã mềm hết rồi. Không có lo này đâu. Nó mềm nhũng luôn á. Nó mềm giống như không có xương luôn á. Nếu mà được trợ niệm. Lúc ấy mới xếp chân cho người đó nhập quan. Cho đến lúc mọi việc xong hết cả rồi. Thì lúc đó là niệm Phật luôn luôn. Nếu mình thương đó thì niệm Phật 3 năm cho người đó. Còn nếu mấy phải 49 ngày ít nhất. Nếu mình thương đó như mình thương mình niệm cả đời cho người đó. Ngày nào cũng hồi hướng cho người đó đó. Ngày nào cũng hồi hướng. Nhưng mà 3 năm là ngày xưa người ta niệm Phật 3 năm để đền ơn cho cha mẹ đó. Cha mẹ mất niệm 3 năm. Niệm liên tục 3 năm vậy đó. Không có làm gì là rõ niệm Phật. Còn người thương niệm cả một đời. Còn mấy là phải 49 ngày. Chứ mà mới chết cái đó rồi là không niệm nữa. Bởi vì chết rồi là niệm liền. Xong cái này xong là niệm liền luôn. Niệm tới 49 ngày. Nếu mà thương niệm, niệm hoài với hồi hướng. Tất cả những việc lễ sám tụng kinh chẳng có lợi ích rộng lớn mà niệm Phật như thầy nói mà. Lễ sám tụng niệm, lấy kinh ra đọc cũng bằng. Lễ Phật, rụng kinh không bằng. Niệm Phật là hạng nhất. Công đức niệm Phật là hơn tất cả. Lễ Phật mà còn không bằng nữa coi đó. Công đức lớn dữ gì. Tụng kinh không bằng. Nhiều khi người ta tưởng tụng kinh là lớn. Chết cái đem kinh ra tụng. Đúng là công đức rất lớn nhưng mà không bằng niệm Phật. Đây là lời của ngài Ấn Quang. Tất cả luôn, tất cả lễ, kiểu lễ nào không cần biết, không biết kinh gì, đem kinh gì ra tụng cũng không bằng tiếng Phật hiệu. Phàm hết thải các quyến thuộc, dù là tại gia hay xuất gia, đều phải tuân hành cách này thì kẻ còn người mất đều được lợi ích lớn lao hơn nữa. Đức Phật ta khi niết bàn vốn nằm bên hông phải, cứ để như vậy mà nhập quan trà tỳ, người đời nay cứ thuận theo tự nhiên. Nếu ngồi mất thì đặt vào khám, nằm mất thì đặt vào quan tài, cốt sao thỏa đáng. Nhưng người đời nay do phong tục đã thành nề nếp, sợ họ chẳng cho vậy là đúng. Cũng nên lắng nghe, suy nghĩ để quyết định sao cho tiện. Có nhiều người ta chết nằm mà họ kéo về họ cho ngồi, chụp hình. Thầy thấy cái hình đó qua luôn. Ta chết nằm kéo về ngồi cho nó quay sao vậy? Không được. Nhiều khi trợ niệm nó dẻo quá rồi cứ vậy đó. Cứ chết sao rồi để vậy. Nhưng mà không có đụng được dễ vậy đâu. Phải khám rất kỹ. Không phải mà muốn đụng tay người ta mà được. Nhiều khi mạng người ta còn. Mình là thiện tâm mà gây ác quả. Mình lòng thiện tới trợ niệm. Mình gây ác quả. Tại vì mình đụng người ta đau. Người ta sân, người ta đọa, người ta mất qua sen người ta. Tới chừng sau này mình chết, người ta đụng mình. Quả báo mà. Đỡ không nổi, đụng đỡ không nổi. Dù cho có người bảo vệ không được. Thầy biết, đi vô đám tang nhiều khi cái nghiệp người đó nặng, bảo vệ không được. Bảo vệ hồi mình đi ngủ, có người tới đó là như vậy. Dạ hết rồi thưa quý vị.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.